sau khi Phật chấp nhận Gia Xá làm đệ tử, thì Kauleya trên bước đường tìm con cũng gặp Phật, được Phật giảng dạy về những nỗi khổ đau của kiếp nhân sanh vô thường, như bọt nước, như sương sa. Để chế ngự khổ đau, Phật nói công đức trì giới, bố thí. Sau đó, Kauleya phát nguyện quy y làm đệ tử tại gia. Đó là vị Ư Bà Tắc đầu tiên. Hôm sau, Kauleya mời Phật và 6 đệ tử về thọ trai tại nhà. Vợ Kauleya thấy Phật tướng mạo trang nghiêm, trong lòng vô cùng phấn chấn, cũng theo gương chồng xin quy y. Đây là vị Ư Bà Di đầu tiên. Tiếp theo, 5 thanh niên bạn của Gia Xá thấy Gia Xá xuất gia đầu Phật, được Phật cảm hóa, tánh tình khác xưa, nhân đó cũng xin xuất gia. Giáo đoàn giờ đây lên đến trên 50 người, hàng ngày chia nhau đi bố giáo các vùng lân cận. Phần thứ tư, 3 anh em Ca Diếp quy chánh. Ngay trong vùng Phật và đệ tử Hoằng Hóa, có một đạo sĩ nổi tiếng tên là Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Uruvava Kasipa, cầm đầu 500 đệ tử theo đạo bái hỏa, tức là thờ thần lửa. Phật quyết đưa ông này về nẻo chánh, lập tâm đến nhiếp phục cho được. Trên đường đi đến đền thờ thần lửa của Ca Diếp, tình cờ Phật gặp 30 thanh niên đương tìm kiếm một cô gái, trước kia vốn là gái điếm, nhưng được cả nhóm mua về làm vợ cho một gã trong bọn họ. Lý do tìm kiếm là vì dâm nữ ấy đêm vừa rồi thừa lúc trong nhà ngủ say đánh cắp tiền bạc áo quần bỏ trốn. Thấy thanh niên mất vợ, vẻ mặt thiểu não âu sầu, Phật giảng giải đạo lý nhân sanh vô thường cho nghe. Xong ngài hỏi: anh thử nghĩ kỹ, nên đi tìm tự ngã anh hơn hay đi tìm người đàn bà ấy hơn? Thanh niên chợt tỉnh ngộ, rồi cùng với 29 người bạn kia xin quy y theo Phật làm đệ tử. Khi đến gặp Ca Diếp thì trời gần tối. Ông này tỏ ý khinh khi cao ngạo, tự coi mình là một thánh nhân. Quả thật, ông cũng thuộc hạng bác học đa văn, và nhất là ông cũng được đương vô quan và dân chúng quanh vùng thành kính tôn sùng. Phật biết vậy, bèn mượn cớ là người lữ hành đi nhỡ đổ đường, xin cho tạm trú một đêm. Ca Diếp cho ngủ trong đền dành riêng để chứa những khí cụ bái hỏa, trong đó có một con độc long rất dữ. Ca Diếp có ác ý muốn cho độc long hại Phật. Chính Phật cũng biết thâm ý ấy, nhưng bằng những quyền năng siêu nhiên, Phật hàng phục độc long một cách dễ dàng, khiến Ca Diếp và nhóm đệ tử trở lại khiếp phục. Hôm sau, tại đền bái hỏa có lễ lớn, đông đảo dân cư quanh vùng quy tụ về xem Ca Diếp thi thố thần thông. Ca Diếp có lòng đố kỵ, không muốn Phật hiện diện trong lễ ấy, định kiếm cách mời Phật rời khỏi đền để Ca Diếp khỏi áy náy. Phật biết ý, tránh mặt. Nhưng sau khi tang lễ, Ca Diếp vô cùng kinh dị, thấy Phật vẫn còn y nguyên ở chỗ cũ trong đền. Kết quả của chuyến gặp gỡ kỳ thú này là Ca Diếp và 500 đệ tử đều vứt hết khí cụ bái hỏa xuống sông, dẹp đền thờ thần lửa và xin quy y theo Phật. Hai em của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp là Nang Đề Ca Diếp, Nadi Kasyapa, và Già Gia Ca Diếp, Gaya Kasyapa, cũng thờ thần lửa, và mỗi người thống lãnh 250 đồ chúng tu gần đó. Nghe tin anh mình quy Phật, rất đổi ngạc nhiên, tìm đến can ngăn. Nhưng sau khi nghe anh ca tụng Phật và chính tự mắt mình được nhìn thấy phong độ của ngài, cũng bị nhiếp phục mà tình nguyện xin theo luôn. Do sự quy chánh của 3 anh em Ca Diếp, đệ tử Phật tăng thêm được 1.000 người. Nhân 3 anh em Ca Diếp thờ thần lửa, Phật khai thị cho họ biết về tai họa của lửa. Ngài dạy họ rằng, những cảm giác của chúng sanh bùng cháy ngày đêm như lửa đốt. Đó là lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa ảo mộng, lửa sanh tử, vân vân. Các thứ lửa ấy, giấy khởi vốn có thị, tất phải có chung. Tiêu diệt các thứ lửa ấy, khiến cái quá trình hữu thị, hữu chung của nó ngưng lại, thì sẽ đạt được tịch diệt và bất tử ở cõi an lạc tối cao. Phần thứ năm, vua Tần Bà Sa La quy y. Nhớ lời kết ước xưa, Phật dẫn đồ chúng đến gặp vua Tần Bà Sa La Bimbisara tại thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà. Dọc đường, Ngài dừng lại ở núi Linh Thứ, cách thành khoảng vài ba dặm, thiết lập đạo tràng tại đó, xong rồi mới tiến vào thành sau. Dân trong thành, khi nghe tin đồn ba nem ca diếp đầu Phật, đã vô cùng kinh ngạc. Nay lại nghe Phật quan lâm đến Vương Xá, có ba nem ấy theo hầu. Không ai bảo ai, tất cả đều thiết lập hương án, chân hoa, song trầm, quỳ mập hai bên vệ đường đợi Phật và chúng đệ tử đi qua để chiêm bái. Riêng vua Tần Bà Sa La thì cho sứ giả đến tận núi Linh Thứ nghênh đón. Đích thân nhà vua ra tận ngoài thành đảnh lễ. Thoạt nhìn thấy Phật với diện mạo uy nghi rực rỡ bội phần hơn xưa, nhà vua biết rằng Phật đã chứng quả đích thực rồi. Đáp lời nhà vua hỏi, nếu không có ngã thì ai thọ quả báo? Tại vương cung, Phật dạy rằng, ngã chỉ là một ảo tưởng của chúng sanh. Quả báo mà chúng sanh thọ lãnh cũng là ảo tưởng nốt. Ảo tưởng nọ giấy khởi ảo tưởng kia. Phá được ảo tưởng ngã thì đồng thời phá luôn được ảo tưởng quả báo mà giải thoát. Nếu bảo rằng nhất định phải có ngã để thọ quả báo thì hà tất phải tu khổ hạnh? Nếu bảo rằng nhất định không có gì hết thì cầu giải thoát mà làm gì? Trên thế gian này thật không có sở tác của ngã, cũng không có ngã làm chủ tể, chỉ có tự nghiệp lưu chuyển mà thôi. Vì nghiệp nên yên tuồng có ngã. Hết thảy phiền não, tham sân si đều bắt gốc từ cái giả ngã ấy. Hiện tượng giống như đá chọi đá. Đá chọi đá có khi phát ra tia lửa, có khi không phát. Khi đá không chọi đá thì không thể nói rằng đá là lửa. Sự kiện đó trải qua những năm tu hành, ta đã thấu rõ. Nhờ đó mà ly khai được ảo tưởng ngã, tức ngã chấp. Nhưng ly khai ngã chấp không phải là việc dễ. Mà hễ chưa ly khai được ngã chấp thì còn đầy rẫy mê lầm, đầy rẫy ngu si, đầy rẫy điên đảo. Muốn phá trừ ảo tưởng ngã, tức ngã chấp, phải quên nó đi và thay vào đó tạm lấy chúng sanh làm ngã. Tiếp theo lại phải quên luôn chúng sanh mà đi vào lãnh vực của tâm bất động. Đem tâm bất động ấy thể nhập vũ trụ, hòa đồng với vũ trụ trong một bản thể chung cùng rộng lớn. Đó mới chính là thật ngã, mà cũng tức là niết bàn, bất sanh bất diệt vậy. Thật ngã ấy hay niết bàn chính là thực tướng bản lai của vũ trụ. Trong thực tướng bản lai ấy đâu còn sanh tử nữa. Nghe Phật dạy xong về vô ngã và thật ngã, vua Tần Bà Sa La và tất cả thính chúng đều phát nguyện quy y. Để đền đáp ơn Phật, nhà vua cho xây cất tại vườn trúc Ca Lăng Đà ở cạnh thủ đô Vương Xá một tinh xá lấy tên là Trúc Lâm Tinh Xá, gồm 16 ngôi nhà, mỗi ngôi gồm 60 phòng, 500 lầu gác, 72 giảng đường. Cất xong, nhà vua mời Phật và chúng tăng về thường trú tại đó. Phật và thánh chúng của Cao Hữu Đính. Băng thứ hai tiếp theo. Sau khi Phật tiếp nhận tinh xá Túc Lâm, tiếng đồn vang khắp đó đây. Bấy giờ có hai đạo sĩ cử phách thuộc môn phái Sanghaya, Sanghaya, một trong số sáu phái luận sư ngoại đạo, là Ưu Ba Thất Xa, tức Xá Lợi Phất, Sariputra, và Câu Luật Đà, cũng gọi là Câu Lika, Kolita, tức Mục Kiền Liên. Mỗi người lãnh đạo khoảng 100 đồ chúng, do môi giới của A Xá Bà Thệ đem tất cả đồ chúng đến xin đầu Phật. Hai vị này về sau đều là cao đệ của Phật, thuộc nhóm Thập Thánh Chúng. Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Xá Lợi Phất có người cậu ruột gọi là Trường Trảo Phản Chí, đạo sĩ Bà La Môn để móng tay dài. Nghe tin cháu mình đã theo Phật, kinh ngạc bèn tìm đến xem sự tình ra sao. Bị nhiếp phục rồi cũng xin quy y làm đệ tử. Đó là Maha Câu Hy La, cũng gọi là Câu Sắc Chỉ La, mà đoạn mở đầu các kinh thường nhắc đến. Một hôm, Phật nhóm bệnh, vua Tần Bà Sa La phái ngự y tên là Kỳ Bà đến chăm sóc điều trị. Nhân thấy Phật đắp tấm y quá cũ, Kỳ Bà đem phép vệ sinh ra thuyết giải và dâng Phật một tấm y mới do một quốc vương láng giềng trao tặng để tạ ơn ông đã có công trị liệu cho chính quốc vương ấy. Nhưng Kỳ Bà tiếc không mặc, cất giữ đã lâu ngày. Phật lãnh thọ. Từ đó, nhân dân thành Vương Xá noi gương, đua nhau dâng cúng y cho chư tăng. Và cũng do đó, lần đầu tiên Phật chế pháp phục cho tăng đoàn. Phong trào dân cúng tràn lan, tiếng đồn tới tai một vị đại phú hào, giàu địch quốc, tên là Maha Ca Diếp, người ở thôn Sa La Đà, không xa thành Vương Xá lắm. Ông này là một nhân vật cử phách thuộc dòng Bà La Môn, học rộng, tài cao, thông minh quán chúng. Nghe tin đồn đãi, ông tìm đến Vương Xá, xin ý kiến Phật. Cảm phục đức độ tài năng của ngài, sau mấy lần tiếp xúc, ông dẹp bỏ việc nhà, xin Phật thâu nạp làm đệ tử. Về sau, ông trở thành vị đầu đà đệ nhất thuộc nhóm Thập Thánh Chúng. Ông còn là người thừa kế Phật, thống lãnh tăng đoàn sau khi Phật nhập diệt. Nên biết rằng bây giờ Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đều đã thị tịch rồi. Sau khi nhất phục được Maha Ca Diếp, tiếng tâm Phật thật là lẫy lừng rực rỡ. Trí thức trong toàn cõi Ma Kiệt Đà đều đổ xô về xin thọ giáo. Cơ sở Phật giáo của nước Ma Kiệt Đà như vậy là đã thành tựu viên mãn, tịnh xá linh thứ hoàn thành cũng chính lúc này. Từ đấy sắp sau, Phật giáo bành trướng sang nước Kiều Tác La, Kosala, với thủ đô là Xá Vệ, do môi giới của cư sĩ Tu Đạt, tức trưởng giả cấp Cô Độc. Kiều Tác La là một trong hai trung tâm văn hóa sáng chói bậc nhất của toàn cõi Ấn Độ thời bấy giờ. Trung tâm kia là Ma Kiệt Đà.